Có Phật tử tự hỏi rằng: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con tên là Dương Mai Hoa. Qua các bài giảng của thầy, con ngẫm đến cuộc đời mình. Con thấy rất thấm thía. Chỉ tiếc là con biết đến Phật pháp thì đã muộn, nhưng con vẫn tự an ủi, dù muộn còn hơn không. Con tự tu tập theo giáo pháp của thầy. Trước thì con ăn chay tháng 2 ngày, nhưng từ tháng 8 đến giờ con trường chay và không dùng ngũ tân nữa. Nay con có vài vấn đề xin bạch thầy chỉ dẫn cho con ạ. Phật tử Dương Mai Hoa nói rằng qua nghe các bài giảng của thầy, ngẫm lại đời cuộc đời của mình thấy rất là thấm thía. Nhưng tiếc rằng biết đến Phật pháp thì đã muộn, nhưng vẫn tự an ủi là muộn còn hơn không. không muộn đâu các quý vị. Mình trong nhà Phật thường nghe cái câu nói này: chẳng sợ biết đến Phật pháp muộn, chỉ sợ là mình giác ngộ chậm mà thôi. Có người biết đến từ khi còn nhỏ đấy, vài chục năm rồi đấy, nhưng mà không giác ngộ được thì cho dù biết sớm cũng chẳng đem lại lợi ích gì nhiều vậy. Thế còn mình biết muộn, mình biết sau mà mình giác ngộ được nhanh ấy, thì điều này mới là cái điều đáng quý nhất ở trong Phật pháp. Cho nên ở đây điều quan trọng đó là khi mà mình biết đến Phật pháp mà mình giác ngộ được lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, đem giáo pháp của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày để cho tâm tính của mình được bình an, khỏe mạnh, thanh thản. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Tâm thì được bình an thanh thản, thân thì được mạnh khỏe. Đấy là cái điều mà chúng ta thấy. Nếu đem áp dụng lời dạy của Đức Phật vào cuộc sống thật sự thì thường đạt được hai cái sự đó. Đó là thân và tâm đều được bình an, thư thái, thanh thản, khỏe mạnh, vân vân vậy. Cho nên ở đây thầy mới nói này, biết tới muộn mà chỉ sợ giác chậm mà thôi. Đó. Học Phật thì có thể là lâu, nhưng giác ngộ thì nhanh vậy. Cho nên tôi thấy Phật tử nói rằng mới biết đến Phật pháp, nhưng thường thì tự tu tập theo pháp của thầy. Xin thưa các quý vị, thầy đâu có pháp đâu, đây là pháp của Phật. Nói pháp của thầy, thầy đâu có pháp. Thầy cũng phải đang đi học pháp của Phật và đi truyền pháp của Phật đây. Thầy chẳng có pháp gì cả. Đây là pháp của Phật. Tất cả những lời thầy giảng đúng chính pháp đều là pháp của Phật hết. Đó. Vì Đức Phật đã nói hết ở trong Tam Tạng rồi. Thầy là người học, người đọc, người tu, và nay nói lại cho chúng ta nghe, giảng lại cho chúng ta nghe, đem giải thích rộng ra cho chúng ta dễ hiểu. Đấy, nói là tự tu tập theo pháp của Phật, hoặc là nhờ vào những bài giảng của thầy, con thường tu tập theo giáo pháp của Đức Phật. Rất mừng là Phật tử này tuy mới biết đến Phật pháp, nhưng mà trước thì phát nguyện ăn chay tháng 2 ngày. Đây là một cái tín hiệu tốt. Rồi bắt đầu từ tháng 8 đến nay đấy, đã ăn chay trường và không ăn ngũ tân nữa. Đây lại càng là một việc tốt nữa. Biết tới Phật pháp tuy muộn, nhưng mà có thể nói là giác ngộ khá nhanh. Đấy, xin thưa các Phật tử, để học Phật mà như thế thì cứ thế mà tinh tiến, mà tu tập, mà buông bỏ những cái bản ngã của mình đi, những ngũ dục lục trần tham đắm bấy lâu của mình đi, thì chẳng mấy mà được giải thoát, chẳng mấy mà khi xả bỏ báo thân này được vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới vậy. Đó, cho nên điều quan trọng đối với người học Phật chúng ta đó là giác ngộ. Còn học Phật lâu hay mới thì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng ở cái chỗ hiểu được, giác ngộ được. Và một điều sau khi hiểu, sau khi giác ngộ rồi thì phải đem áp dụng vào cuộc sống. Vì giáo pháp của Đức Phật ở trong kinh A Hàm Ngài dạy là gì? Giáo pháp của Như Lai, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để đem lại sự an lạc, giác ngộ, giải thoát, vĩnh viễn xa rời những khổ đau, không chiêu cảm những ác nghiệp mới, thường thực hành những thiện pháp trong hiện tại, khiến cho tâm an trú ở trong lạc pháp, tâm thường an định, trí tuệ cũng từ đó mà sinh ra, khiến cho ba nghiệp thân khẩu ý dần dần được thanh tịnh, giới định tuệ viên mãn, đầy đủ sáu pháp thần thông, chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, dẫn đến quả vị Bích Chi Phật. Và thành bậc vô thượng, chính đẳng, chính giác, vân vân. Cho nên chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật là hãy đến để mà thấy, thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được, được giải thoát các quý vị. Và cho nên người học Phật chúng ta điều quan trọng đó là áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chứ không phải là học Phật bao nhiêu năm, chúng ta đưa ra cái thời gian định kỳ học Phật bao nhiêu năm để được giác ngộ. Cũng chẳng phải là phải đạt được cái bằng cấp nào, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học mới được giải thoát, mới được giác ngộ, không phải. Cái đó chỉ là kiến thức mà thôi. Những kiến thức sở học mà có, nó chỉ là cái kiến thức do học trên sách vở mà được thôi. Tất nhiên cái đó chúng ta cũng vẫn phải học. Nhưng người học Phật chúng ta không được quá nặng nề, không quá cố chấp vào sự học ấy. Học ấy chỉ là phương tiện. Chúng ta biết Lục Tổ Huệ Năng, Ngài không biết đọc, không biết viết, nhưng tại sao lại giác ngộ nhanh thế? Nghe ông nghe trưởng giả đọc kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, mà liền giác ngộ. Chúng ta thấy không? Một cái anh chàng tiểu phu, có thể nói là chân lấm tay bùn, sống đời cực khổ, chưa bao giờ biết tới Phật Pháp, làm nghề đốn củi để nuôi mẹ hiền. Khi gánh củi đem đến bán cho nhà ông viên ngoại, hôm đó ông viên ngoại ông tụng kinh ở trong nhà, ông mở cửa sổ ra và Huệ Năng gánh củi đi qua ở ngoài đằng sau nhà. Vì ông viên ngoại mở cửa sổ cho nên nghe thấy tiếng ông viên ngoại đọc kinh. Ông đang tụng kinh Kim Cương. Vừa lúc Huệ Năng đi tới thì viên ngoại đọc kinh Kim Cương đến cái đoạn gọi là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Có nghĩa là gì? Nên trụ vào chỗ không có chỗ trụ, mà sinh tâm ấy. Đại khái á, nghĩa tiếng Việt là như thế. Chúng ta thấy trụ và không chỗ trụ mà sinh ra tâm ấy. Trụ và không chỗ trụ là trụ với chỗ nào? Tức là trụ vào nơi không có chỗ trụ. Nếu mà còn có chỗ trụ thì còn có hình tướng. Tâm ấy là tâm nào? Tâm ấy chính là tâm Phật. Tâm ấy chính là tâm Bồ Đề. Tâm ấy chính là gì? Là tâm giác ngộ. Nên trụ ở, nên để cái tâm giác ngộ trụ ở cái nơi gì? Cái nơi mà không hình tướng ấy, không có chỗ trụ ấy, thì sẽ được giải thoát mọi khổ đau, mọi sự ràng buộc, có không nhân ngã bỉ thử vân vân đều sạch hết vậy. Cho nên là Huệ Năng nghe thấy một câu kinh ấy thôi mà đã giác ngộ. Sau này đi tu đến chùa Ngũ Tổ, cầu pháp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Chúng ta thấy vào chùa 8 tháng, ngài cũng chỉ có giá gạo mà thôi, không được học cái gì, xuống bếp chỉ có giá gạo mà thôi. Một hôm Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đến, đi xuống nhà bếp, nhìn thấy chú Huệ Năng đang giã gạo, trên chân đeo thêm hòn đá để giã gạo. Cái cối gạo ngày xưa, cái cối giã gạo ngày xưa người ta gọi là một bên thì là cối đá, có một cái chày dài ra khoảng độ 5-7 mét, người ta làm một cái que vào ở giữa, ở đầu bên cái cối thì nặng hơn một chút, bên này phải dùng cái sức người để dấn xuống, thì bắt đầu thì cái đầu cối bên kia, đầu chày bên kia nó ngẩng lên, và người ta thả chân bên này thì cái chày nó thả xuống. Cứ như thế phải giã phải đến 3-4 tiếng đồng hồ mới được một cối gạo. Đấy. Huệ Năng là người nhỏ bé, thấp bé nhẹ cân, cho nên là không thể đứng hết cả người lên, mà cái cối, cái đầu cối bên này không thể cất được đầu cối bên kia, cho nên phải đeo đá vào để vào người, đeo đá lên trên chân thì mới đủ cân nặng để nâng cái đầu cối bên kia lên. Chúng ta thấy công việc mệt nhọc như thế, nhưng không kêu ca, không phàn nàn. Mặc dù vào chùa 8 tháng, hơn 8 tháng rồi không được học cái gì, nhưng cũng không kêu ca, không phàn nàn. Cứ hoan hỷ mà làm, yên lặng mà làm, tinh tiến mà làm. Những việc mà Ngũ Tổ giao cho, đó là xuống bếp để làm Phật sự, tức là đi giã gạo đó các quý vị. Một hôm Ngũ Tổ xuống đi đứng ở bên cạnh cái cối gạo, ngài cúi xuống vốc một vốc gạo lên xem mà hỏi là gì, gạo đã chín chưa. Lúc đó là Huệ Năng này trang nghiêm đứng xuống và chắp tay dạ mô Phật bạch sư phụ là gạo đã chín rồi ạ. Hỏi là gì? Tức là gạo đã giã xong chưa đó các quý vị? Gạo chín chưa? Tức là gạo đã giã xong chưa đó? Đó mô Phật, gạo đã chín rồi, tức là đã giã xong rồi. Nhưng mà Huệ Năng nói luôn là gì? Dạ, bạch tổ, nhưng mà chưa có người sẩy người sàng ạ. Chúng ta thấy không? Gạo giã xong rồi, tức đã chín rồi, đã xong rồi. Nhưng chưa có người sẩy, chưa có người sàng. Ngũ Tổ nghe Huệ Năng nói như vậy, không nói không rằng, cầm cái gậy ba tong, thì kiểu các cụ các tổ ngày xưa tuổi cũng cao rồi, cầm cái gậy ba tong để chống đi cho nó vững chân đó các quý vị. Thời Đức Phật ở bên Ấn Độ thì chống gậy tích trượng, nhưng ở Trung Quốc Chư Tăng các tổ thường là thích cầm gậy ba toang để chống hoặc là cái cây phất trần để biểu thị cho pháp khi mà lên giảng, đặc biệt là các vị thiền sư. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng Huệ Năng thì bạch với tổ rằng dạ thưa sư phụ là, hay là thưa tổ là gạo đã chín rồi nhưng mà chưa có người sẩy người sàng. Tổ không nói không rằng cầm cái gậy ba toang gõ vào miệng cối ba cái cộc cộc cộc, và tổ bỏ tay ra đằng sau tổ đi. Nào, tổ không nói không rằng gì, gõ vào miệng cối ba cái cộc 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 và bỏ tay ra đằng sau tổ về phòng. Huệ Năng lúc đó đứng ở trang nghiêm chắp tay hơi cúi mình chào tổ, dạ mô Phật. Đến canh ba đêm hôm đó, chú Huệ Năng theo cửa sau của tịnh thất của tổ mà vào. Đến cửa sau gõ cửa, cũng gõ ba cái cộc 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 ở cửa. Trong tịnh thất của ngũ tổ vọng ra tiếng nói, ai đấy? Huệ Năng ở ngoài là, dạ thưa sư phụ, hay là thưa tổ, hay là lạy tổ, con là Huệ Năng ạ. Tổ ở trong bảo là, đêm hôm khuya khoắt ngươi còn đến đây gõ cửa phòng ta làm cái gì? Hay là đêm hôm khuya khoắt chú còn đến đây gõ cửa phòng của tôi làm cái gì? Đấy, có thể dịch như thế về cái tiếng Trung Quốc mà, tiếng Hán mình có thể dịch như thế để cho các vị có thể chọn theo tùy các cách dịch nào cho nó hay. Nếu mà theo với đạo hơn thì đêm hôm khuya khoắt chú còn tới đây gõ cửa phòng tôi làm cái gì? Huệ Năng ở ngoài là, dạ con bạch sư tổ, chiều hôm nay sư tổ xuống thăm nhà bếp, có ghé qua nơi con đang giã gạo. Tổ hỏi con rằng gạo giã chín chưa? Con bạch tổ là gạo giã chín rồi nhưng chưa có người sẩy người sàng. Tổ gõ vào miệng cối ba cái và để tay sang đằng sau đi về. Theo thiển nghĩ ngu muội của con nghĩ rằng tổ bảo con đến canh ba đi theo cửa sau mà vào, cho nên con mới dám mạo muội đến đây để gõ cửa. Có gì không nên không phải hay là không đúng với ý của tổ đi thì bố thí cho con xin sám hối. Chúng ta thấy không? Đấy. Nghe Huệ Năng nói như vậy, ngũ tổ ở trong lòng rất là vui. Vì sao các vị biết là vui không? Vì mình thực sự đã chọn được một người đệ tử rồi. Đã chọn được cái người có thể gánh vác cái sự nghiệp của Phật Pháp rồi. Có người để khêu tỏ đèn thiền để nối thịnh dòng thánh rồi, có người để kế tổ truyền tông rồi. Cho nên trong lòng ngũ tổ Hoằng Nhẫn rất vui. Tổ mới liền ra mở cửa cho Huệ Năng vào. Hai thầy trò nói chuyện với nhau rất lâu về Phật Pháp, và cuối cùng ngũ tổ đã đem y bát truyền từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tổ thứ nhất là Ma Ca Diếp, Ma Ca Diếp truyền cho tổ thứ hai là A-nan, A-nan truyền dần cho đến tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là vị tổ cuối cùng trong hệ phái Thiền Tông của Phật giáo Thiền Tông Ấn Độ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc truyền đạo vào thời nhà Lương và nhà Ngụy ở bên Trung Quốc. sau hơn 9 năm diện bích chờ đợi đệ tử, thì tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho gì, tổ thứ 29 là người ở Trung Quốc là tổ Tuệ Khả, Tuệ Khả truyền cho tổ thứ 30 là tổ Tăng Sán, tổ Tăng Sán truyền cho tổ thứ 31 là tổ Đạo Tín, tổ 31 truyền cho tổ 32 là tổ Hoằng Nhẫn, tức là thầy của ngài Huệ Năng đó, và tổ thứ 32 truyền cho ngài Huệ Năng, và ngài Huệ Năng sau này chính là gì, là tổ thứ 33 của Thiền Tông. Các anh chúng ta thấy có một cái quyển sách gọi là 33 vị tổ Thiền Tông Ấn Hoa, tức là có 33 vị tổ Ấn Độ và Trung Quốc vậy đó. Và đến lục tổ Huệ Năng là vị tổ được truyền y bát cuối cùng ở dòng thiền truyền từ Đức Phật cho đến ngày lục tổ Huệ Năng. Và từ lục tổ Huệ Năng về sau chỉ truyền pháp thôi, chứ không truyền y bát nữa. Vì tổ Hoằng Nhẫn dạy tổ Huệ Năng là gì? Thầy ta có dạy rằng tổ tổ kế truyền đến đời ta truyền cho con y bát là gì? Là nên dừng lại, không truyền y bát nữa. Và từ con về sau, Phật Pháp hưng thịnh, Thiền Tông phát triển, mọi người tin rồi, cho nên không cần truyền y bát nữa. Trước đây sợ mọi người chưa tin cho nên lấy y bát để truyền sau khi đã truyền tâm ấn xong. Và từ con trở đi, chỉ cần truyền tâm ấn thôi, tức là truyền pháp thôi, không cần truyền y bát nữa. Và từ đây trở đi, Phật Pháp sẽ nhờ con mà hưng thịnh vậy. Thiền Tông sẽ nhờ con mà phát triển vậy. Đó, chúng ta thấy. Và quả thật là Thiền Tông từ lục tổ Huệ Năng trở đi rất phát triển ở Trung Quốc, sau này là ở Việt Nam, rồi sang Nhật Bản, sang Triều Tiên, vân vân. Đó, chúng ta thấy. Một vị tiểu phu chân lấm tay bùn, làm nghề đốn củi, chữ không biết viết, không biết đọc, không biết đọc, không biết viết, nhưng nghe một câu kinh Kim Cương lại giác ngộ được. Quan trọng lắm các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy không sợ gặp Phật muộn, biết tới Phật Pháp muộn, mà chỉ sợ gì, mình giác chậm mà thôi. Đấy, giác ngộ mới là điều quan trọng. Cho nên ở đây cũng xin chúc mừng Phật tử này đã tinh tiến, ăn chay trường và không ăn ngũ tân, để tụng kinh niệm Phật, trì chú, tu tập theo lời Phật dạy ở trong kinh, lời thầy giảng đã làm cho vị này phấn chấn tinh thần để tinh tiến tu học. Mong rằng các Phật tử chúng ta cũng đều tinh tiến như thế, hoặc nhiều hơn thế nữa thì càng tốt.